Chương 179, Diễm Thần. Ngay khi mọi người đang thảo luận về việc chọn đội, người trung niên bay giữa không trung bỗng nhiên nói to, bây giờ bắt đầu cho các ngươi một giờ để lựa chọn thành viên nhóm nhỏ của mình. Hãy quyết định tốt người muốn chọn. Sau một giờ, hãy đến chỗ ta để đăng ký thông tin và tự mình bước vào trận pháp truyền tống. Mỗi người trước khi vào trận pháp sẽ nhận được một mảnh bản đồ. Bản đồ này giống nhau hết, không cần lo sẽ có người gian lận. Nhớ kỹ, ở đảo Hoang Vũ có thể giết lẫn nhau. Nói xong, người trung niên này liền hạ xuống cùng với bốn lính canh của Chí Tôn Thành. Trong không gian xuất hiện rất nhiều bản đồ da dê, tất cả chồng lên nhau trên một cái bảng lớn ở trên đài cao. Nhìn thấy Chí Tôn Thành đã sẵn sàng, người dưới cũng nắm chặt thời gian để tìm kiếm người ưng ý. Ngoài những người đã có người đồng hành từ trước, còn lại những kẻ lang thang hoặc là nhóm năm nhóm ba chưa đủ năm người thì vội vàng tìm kiếm một số người quen để thành lập đội. Còn những người không đồng bọn cũng không có người quen, thì chỉ có thể tìm một số người có vẻ hợp ý. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kẻ lang thang sau khi khoe sức mạnh của mình mới được mời vào đội. Nhưng những người này đều đến từ khắp nơi ở thế giới Hoàng Tuyền, nhiều hơn là theo thành trì làm nhóm đi cùng. Đương nhiên, ở thế giới Hoàng Tuyền, lớn nhất là 10 thành trì nội thành, sau đó là 108 thành trì ngoại thành bao quanh các dãy núi sát. Nhưng ngoài 108 thành trì này ra, còn có vô số thành trì nhỏ hơn ở giữa, thậm chí còn có rất nhiều thành trì lớn, không kém gì 108 thành trì ngoại thành. Vì vậy những người cùng một thành trì đến đây cũng rất dễ dàng tạo thành đội riêng của mình. Một giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hơn 10 vạn người không chênh lệch nhiều đã thành lập xong đội, còn lại một số chưa đủ 5 người cũng tranh thủ thời gian để sáp nhập. Dù sao đi nữa, phải vào đảo Hoang Vũ mới là quan trọng. Lý do là dù không muốn thành lập đội cũng phải tạm thời ở chung với nhau, nếu không đến trên đảo rồi mới tách ra cũng được, chứ không thì không đủ 5 người sẽ không có quyền lên đảo. Tôn Ngộ Không bố người Tiểu Hồ Ly, cũng tính là một người, đã tìm được một người thứ năm. Người này là do Ô Mai giới thiệu, là một thanh niên khoảng 20 tuổi, tóc ngắn màu hồng như lửa, mặc một bộ áo da màu hồng, mang theo một thanh đao quái dị trên lưng. Thực lực cũng ở cấp lục văn đỉnh phong. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đã xem xét kỹ lưỡng hắn ta từ trong ra ngoài, hỏi rất nhiều câu hỏi, cuối cùng đồng ý nhận vào đội. Như vậy, họ đã đủ 5 người, có thể lên đảo. Lý do Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu chấp nhận nam tử xa lạ này là vì Tê Chiếu khi dò xét đã phát hiện hắn ta có hỏa nguyên tố chảy trong thân thể. Khí tức mãnh liệt nhưng không có âm tà, chắc chắn không phải kẻ xấu. Thái độ của nam tử cũng rất hào phóng, nhìn thấy là loại thiếu niên nhiệt huyết. Còn Tôn Ngộ Không đồng ý là vì cảm nhận được hỏa diễm trong thân thể nam tử này có sự cộng hưởng với Thái Dương Kim Hỏa trong ngũ thái thần thạch của mình. Hơn nữa, cũng tin tưởng ánh mắt của Ô Mai. Cô bé này dù trông chỉ như một tiểu cô nương trong sáng vô tạ, nhưng chắc chắn không đơn giản. Nàng ta nhìn trúng ai thì người đó không có vấn đề gì. Sau một giờ, Tôn Ngộ Không năm người cũng theo dòng người đi đến trước một cái đài cao ở sân võ. Giữa đài cao là một cái trận pháp truyền tống do 36 chí tôn cửu gấu vân duy trì. Hai bên trận pháp là hai đội binh lính canh gác, tất cả đều là cửu vân chí tôn, trong đó còn có hai vị tướng quân đã dung hợp bảy đạo pháp tắc. Khi Tôn Ngộ Không năm người lên đến đài cao, họ phải qua một cái bàn gỗ. Phía sau bàn gỗ có một lão già dùng hội thủ để dò xét thực lực và cảnh giới của họ, để phòng ngừa có cao thủ nào lẫn vào. Qua xong kiểm tra, họ phải ấn vào một cái cầu thủy tinh bên cạnh. Cái cầu thủy tinh này ghi lại tất cả thông tin liên quan đến họ. Khi tất cả thành viên trong nhóm đã ấn xong, sẽ có một lính canh mang thông tin này đi cập nhật cho nhóm tiếp theo. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, bởi vì người đông, mỗi khi trên trận pháp có đủ 1.000 người, trận pháp sẽ khởi động một lần để truyền tống họ. Tôn Ngộ Không năm người sau khi sắp xếp xong, cũng đứng lên trận pháp, chẳng bao lâu người đã đủ 1.000, rồi một tia quang mang bao trùm họ. 1.000 người trên trận pháp biến mất trong nháy mắt, chỉ khoảng 5-6 hơi thở sau. Tôn Ngộ Không năm người đã xuất hiện trên một hòn đảo hoang vu. Khi chân chạm đất, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu liền vào thế chiến đấu, bởi vì nơi này có thể giết lẫn nhau, mới vừa đến đã có thể bị tấn công. Nhưng điều khiến hai người ngạc nhiên là, ngoài năm người họ thì không còn ai, dường như 1.000 người trên trận pháp đã biến mất khi truyền tống. Rất nhanh, Tê Chiếu đã nhận ra đây chắc chắn là truyền tống ngẫu nhiên. Cái cầu thủy tinh trước đó không chỉ ghi lại thông tin của họ, mà còn điều khiển trận pháp để truyền tống cùng một nhóm về một nơi, còn 1.000 người kia thì được phân tán khắp nơi. Hiểu được điều đó, Tê Chiếu cũng bình tĩnh lại. Sau đó cùng Tôn Ngộ Không và nam tử trẻ tuổi mấy tên là Diễm Thần bắt đầu dò xét xung quanh. họ mới phát hiện ra nơi này sao lại gọi là đảo Hoang Vũ, bởi vì nơi này chẳng qua là một mảnh sa mạc, có hơn sa mạc chút ít, nhưng hòn đảo này lại không ở trên biển mà ở trong một vùng hư không. Toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lam nhạt khổng lồ, có lẽ để bảo vệ hòn đảo khỏi sự tàn phá của không gian loạn lưu. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không, Tây Chiếu và Diễn Thần ngạc nhiên không phải là những thứ này, mà là hòn đảo này ở trong hư không, nghĩa là họ đã rời khỏi thế giới hoàn tuyền. Vậy có nghĩa là chỉ cần rời khỏi hòn đảo này, họ có thể trở lại thế giới của mình. Nhưng khi ba người vui sướng chuẩn bị nghỉ, cách đột phá lớp ánh sáng lam kia, Ô Mai ngồi trên lưng tiểu hồ ly bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta khuyên ba, ngươi các ngươi tốt nhất từ bỏ ý định này đi. Chí Tôn Thành đã dám để cho mọi người đến đây, thì chắc chắn không sợ có ai chạy thoát. Chưa nói đến cái ánh sáng lam kia khủng khiếp như thế nào, cho dù các ngươi chạy thoát được, dựa vào linh hồn để sống sót trong trấn giới thiên vị, cũng không thể chạy được xa, các ngươi tốt hơn là thành thật tham gia tuyển bạc cho xong. Nói xong, nàng ta cũng không quan tâm đến ba người, vỗ nhẹ vào tiểu hồ ly, hai người liền đi về phía trung ương của đảo. Trong suốt quá trình này, tiểu hồ ly dường như đã trở thành tọa kỵ của Ô Mai. Hai người cũng luôn ở bên nhau, lời của Ô Mai giống như làm ba người tắm một gáo nước lạnh. Ba người rất nhanh liền tỉnh lại. Không khỏi trong lúc đó ba người đều có chút chán nản. Ba người đều không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ là vì phát hiện có cơ hội rời khỏi nơi này nên hơi kích động, nhưng suy nghĩ lại cũng rất nhanh hiểu rõ. Ba người nhìn nhau một cái, thấy trong mắt đối phương đều có sự khao khát mãnh liệt và thất vọng. Ai cũng không nói gì để thuyết phục ai, đều thở dài một cái, rồi cùng leo lên tiểu hồ ly để đi. Mỗi nhóm chỉ có một mảnh bản đồ, còn bản đồ của nhóm Tôn Ngộ Không thì nằm trong tay tiểu hồ ly. Lúc trước khi nhận được bản đồ, bốn người đang nghiên cứu một hồi, phát hiện điểm cuối cùng cũng ở trung tâm hòn đảo, nơi đó có một cái trận pháp truyền tống, giống như ở Chí Tôn Thành, chỉ có đến được trung tâm đảo mới có thể lên trận pháp trở về. Còn thứ tự, thì dựa vào ai trở về Chí Tôn Thành trước, đến đảo Hoang Vũ, họ cũng phát hiện ra mọi người, khi truyền tống đến đều xuất hiện ở rìa ngoại của đảo. Vị trí của mọi người không khác nhau nhiều, còn 10 vạn người thì vừa vặn bao quanh toàn bộ đảo. Nơi cách khác, 10 vạn người từ 4 phương 8 hướng tụ về trung tâm của đảo. Nếu như vậy thì thời gian ban đầu khá an toàn, càng về sau càng nguy hiểm. Tiểu hồ ly cùng Ô Mai đi ở phía trước, một mặt nhìn bản đồ một mặt đi theo đường. Còn Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu cùng Diễm Thần ba người thì nói chuyện tùm lâm. Trong đó chủ yếu là hỏi Diễm Thần một số tình huống, dù sao con đường tiếp theo còn rất dài. Ba người lại là chiến sĩ chủ lực nên muốn hiểu rõ nhau một chút, chứ không thì khi phối hợp có thể gặp sơ suất sẽ mất mạng. Theo khi quen biết nhau càng nhiều, Tây Chiếu phát hiện Diễm Thần tính cách rất sáng sủa và dễ gần, không chỉ kể cho họ biết về năng lực và thực lực của mình, mà còn hỏi Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu một số vấn đề. Khi nghe nói Tôn Ngộ Không có một khối trấn giới thiên bi trong tay, hắn rất ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt lại không có chút tham lam nào, chỉ là càng tin tưởng vào cuộc tuyển bạc này. Tây Chiếu hơi tò mò, liền hỏi sao nghe được hậu tử có trấn giới thiên bi trong tay lại không có chút tham lam nào. Nhưng chưa kịp Diễm Thần trả lời, tiểu hồ ly không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Tây Chiếu. Ô Mại trên lưng nói liền nói, gia hỏa này rất đặc biệt, chỉ có thể dùng thanh đao kỳ quái trên lưng làm vũ khí. Hơn nữa hắn là loại người hiếm có linh hồn thanh tịnh. Ngoài ra ta cũng không có hứng thú với khối trấn giới thi của tên kia. Nói xong, nàng ta lại cưỡi tiểu hồ ly đi nhanh đến trước mặt mọi người. Diễm Thần không ngờ nàng ta lại giải thích cho mình như vậy, cũng hơi kinh ngạc, nhưng không phủ nhận lời nàng. Lần này, Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu đối với thanh đao trên lưng Diễm Thần cũng có chút hứng thú.